Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Nếu mà chúng ta nói suốt qua cái tập sách này, chư vị sẽ thấy là tất cả những cái yếu tố nào liên quan tới hộ niệm chúng ta đều phanh phui ra hết. Cho nên người nào mà có duyên nghe suốt qua cái khóa này thì coi như là những người đó là chuyên gia hộ niệm sau này đó nhé. Không còn cái gì mà sơ suất nữa nhé. Từ những cái nhỏ nhặt nhất cho những cái lớn nhất đều có hết đấy. Cho nên mấy tuần qua mà chúng ta chỉ nói cái phần tổng quát thôi, chưa đi vào chi tiết mà vẫn còn nhiều đấy. Ráng lên nghe chư vị. Bây giờ đến cái câu gì? Câu y chứ, y là ai đấy? Trang 16. Người tu tập quá nhiều thứ thì mông lung không chủ định. Đến khi lâm chung sẽ hoang mang như đứng giữa vạn nẻo đường, đành phải theo nghiệp thọ nạn. Đúng không chư vị?
Đúng.
Rõ ràng đúng lắm đó nha. Cho nên mình nhắc đi nhắc lại, mình đi sâu vào chi tiết. Điểm đúng, điểm sai nó rõ rệt. Thường thường mà những người tu tập nhiều pháp môn, tức là họ không chủ định vào cái pháp môn nào hết. Và thường thường họ cứ nói là cái pháp của Phật là tốt thôi. Phật để lại tới 84.000 pháp môn. Cớ gì chúng ta phải học một pháp môn? Vì tu tập quá nhiều pháp môn cho nên thường thường bị hoang mang dữ lắm. Và xin thưa thật với chư vị là chính là pháp Phật đấy. Mà có những pháp Phật nó ngược với nhau. Lạ lắm đó chư vị, cái đó là sự thật đấy. Nếu mà chư vị nghiên cứu sâu thì nó có những cái như thế này này. Ví dụ như trong pháp Đại Thừa, có những lúc Phật nói thà rằng là chịu đi xuống địa ngục chứ không thèm coi tới cái pháp Tiểu Thừa. Nói kỳ lạ vậy đấy. Cũng có kinh khác Phật nói Tiểu Thừa mà không học thì làm sao mà học được Đại Thừa. Chứ vì thế hai cái lạ lạ nha không. Thực ra là không phải Phật phỉ báng pháp Phật đâu, nhưng mà Phật nói với người nào chúng ta phải nắm cho vững cái chuyện này. Phật giảng cho hàng Đại Bồ Tát thì không bao giờ Phật phải bắt những vị Đại Bồ Tát mà đi học pháp với cái hàng phàm phu chúng ta. Cũng giống như là nếu mà chư vị đi giảng một cái lớp của trường tiến sĩ, một người đang học tiến sĩ mà cầm cái sách của tiểu học lên đọc, thì cái vị mà giảng sư đó nói thà ông đi gì cho rồi còn hay hơn là học gì cái sách tiểu học. Đúng không chư vị? Nhưng mà ngược lại, nếu mà một người tiểu học mà cầm cái sách của những người tiến sĩ lên đọc thì học tiểu học chưa xong mà lại lo học tiến sĩ thì làm sao mà thành tựu. Giống như vậy đấy. Có những người có cái mong ý là nghiên cứu cho tất cả tam tạng kinh điển rồi mới tu. Khi nghiên cứu vào sẽ thấy cái tình trạng này là nhất định sẽ hoang mang. Có những pháp của Phật, Phật nói là phải buông sạch tất cả, không được chấp. Chấp là dính, chấp là sai, chấp là thiên lệch. Cũng có kinh Phật, Phật dạy là phải chấp, nhất định phải chấp. Không chấp không được. Tại sao kỳ như vậy? Một vị Đại Bồ Tát, các ngài đã minh tâm kiến tánh, chỉ còn vài phẩm vô minh nữa là thành Phật. Cho nên tất cả những kinh, những điển gì của Phật nói cũng không chấp luôn. Phật nói là pháp thượng ưng xá, pháp của ta cũng bỏ luôn, không còn. Nhưng mà với hàng phàm phu, xin thưa với chư vị, Phật nói các con phải chấp cho chặt cái chỗ này, phải làm cho đúng cái chỗ này. Cũng giống như có nhiều lúc Phật phải nói chấp trì danh hiệu A-di-đà Phật mà điểm như vậy. Có những pháp Phật nói không được chấp cái gì, buông hết tất cả điều vạn chúng buông hết. Ngay cả cái kinh Phật cũng buông luôn. Xin thưa thật với chư vị, khi mà đi về tới Tây Phương rồi, chư vị mới giảng được cái chỗ này. Miếu tại sao có những lúc Phật nói ra, có những lúc nói vào. Tại vì mỗi kinh Phật, Phật có cái đối tượng để mà đổ. Chính vì thế mà đối với cái hàng phàm phu chúng ta, Phật giảng tam tạng kinh điển rồi, Phật mới nói tất cả phải buông xuống hết đi để niệm một câu A Di Đà Phật để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Dẫu là tam tạng kinh điển của Phật nói ra, Phật cũng nói tất cả những kinh điển đó nếu mà các con trì giữ vào, 1 vạn người tu, 1 triệu người tu tìm được một người mà chứng đắc khó lắm thì không dễ đâu. Đấy là trong kinh của Đại Tập Phật nói rõ rệt. Ức ức người tu hành, khó tìm một người chứng đắc, khó tìm một người thành tựu. Phật nói phải buông tất cả cái này xuống, niệm câu A-di-đà Phật thì mới được thoát luân hồi. Chẳng thể Phật giảng ra tam tạng kinh điển đầy đủ trơn rồi bây giờ biểu đốt hết tất cả kinh Phật để mình niệm câu A-di-đà Phật sao? Xin thưa chị, không phải. Chúng sanh từng cấp có cái chỗ ngộ, căn cơ hợp với họ, họ tu. Chúng ta là hàng phàm phu và trong thời mạt pháp này Phật quán căn quán cơ rõ rệt. Các con phải niệm câu A-di-đà Phật nhờ đại nguyện của Đức A-di-đà tiếp độ vãng sanh thì mới được một đời này siêu thoát 6 đường luân hồi. Phật nói rõ ràng như vậy. Chứ Phật không nói là các con niệm câu A-di-đà Phật còn tất cả kinh điển khác bỏ hết, liền hết, đốt hết. Không phải như vậy. Có nhiều người cả nói tại sao lại kinh Phật mà chúng ta phân biệt. Xin thưa thật, không phải chúng ta phân biệt, mà chúng ta gọi là tuyến trạch pháp môn để tu cho đúng. Gọi là tuyến trạch pháp môn. 7 cái điểm mà giác ngộ của người tu hành, Phật dạy cho chúng ta rõ rệt. Có 7 điểm. Cái điểm giác ngộ đầu tiên là tất cả kinh điển của Phật, các con phải chọn một pháp môn nào mà thực sự ứng hợp với căn cơ của các con. Trì giữ tinh tấn mà tu thì các con sẽ thành được. Đó là cái điểm đầu tiên trong cái gọi là thất giác chi hay là thất bồ đề phần. Trên mong chư vị phải nhớ, chúng ta là hàng phàm phu tội chướng sâu nặng. Không dễ gì mà chúng ta vượt qua cái ách nạn của nghiệp chướng đó đâu. Chúng ta phải biết nghe lời Phật dạy để mà kịp thời trong một cái phần đoạn sanh tử này chúng ta vượt qua ách nạn của nghiệp chướng, đi trên nghiệp chướng, băng qua nghiệp chướng bằng cái tâm lực, cái nguyện lực của mình. Xin thưa thật phải như vậy. Cho nên nếu mà chúng ta sơ ý cứ nói rằng là kinh Phật thì bình đẳng, không cao không thấp. Thường thường chúng ta nghe Hội Thượng Tịnh Không nói kinh Phật luôn luôn là bình đẳng, không cao không thấp. Pháp Phật nào cũng cao, cũng vi diệu cả. Chúng ta cứ lượm đại một pháp nào chúng ta tu. Không phải. Ngài Ấn Văn nói rõ rệt là pháp không có cao không có thấp, nhưng mà ứng hợp với căn cơ mới sinh ra diệu dụng. Ngài nói rõ rệt. Thì chúng ta đây, chúng ta niệm câu A Di Đà Phật là theo đúng lời Phật, đúng lời tổ. Phật dạy thời mà pháp chỉ có niệm Phật mới được thành tựu. Có rất nhiều người không chịu niệm Phật. Chư vị cứ để coi, họ tu trung chuyên dữ lắm đấy, khó khăn dữ lắm đấy, công phu của họ tuyệt vời lắm đấy. Một ngày người ta tu 6 thời. Nhưng mà chư vị đó coi, sự thành tựu của họ tới đâu. Có một lần mà do nghe tới cái sự tích của Ngài Cao Phong mà giật mình, tự nhiên giật mình, ngỡ ngàng. Ngài Cao Phong Thiền Sư là vị sư phụ của Ngài Trung Phong Thiền Sư, đời nhà Nguyên. Ngài tu tinh tấn đến nỗi mà Ngài lên một cái mỏm núi treo leo, ngồi trên mỏm đá treo leo giữa núi vậy đó. Tuyết rơi, nắng non gì Ngài cứ dễ mà Ngài thiền định. Mức thiền định của Ngài tuyệt vời lắm. Ngài thề rằng nếu mà một cái sự giải đãi nào Ngài chịu rớt xuống dưới vực sâu mà tan xương nát thịt chứ không chịu lưu bước. Sức định lực của Ngài kinh khủng như vậy. Ấy thế mà đến một lúc nào đó Ngài cũng phải ngu gục chứ, rớt xuống vực thẳm liền, từ trên cao mình xuống rớt xuống còn gì nữa đâu. Nhưng mà cái mức công phu của Ngài quá tốt, cái hạnh nguyện của Ngài quá tốt, cho nên được Bồ Tát Vi Đà Tôn Thiền đưa tay cứu lên. Khi mà cứu lên rồi cái Ngài mới cảm ơn Bồ Tát và cái nói một câu là xin Bồ Tát cho con biết là trên đời này có ai mà tinh tấn như con không. Khi mà nói một câu như vậy thì Bồ Tát có trả lời liền: nhà ngươi hỏi làm chi vậy, Thôi được rồi, 500 đời tiếp tự nhận cứ quyết định lấy nha. Khi mà nghe cái tích mình 500 đời tiếp nhà người tự quyết định lấy, làm cho giật mình. Giật mình, thực sự giật mình. Một người tu tinh chuyên như vậy, tinh toán như vậy, mình nhìn vào mình thấy mình ngỡ ngàng. Ấy thế mà còn phải chịu 500 đời nữa đấy. Mà 500 đời không biết ở trong cảnh giới nào. Mà sau 500 đời đó Ngài còn đi đâu đây? Chư vị có thấy cái khó khăn chưa? Chính vì vậy mà Phật nói là cái thời phạt pháp này, mà cái hàng phàm phu chúng ta mà tu không có chọn lựa kỹ, tu theo cái pháp của các vị Đại Bồ Tát, tu cho đến ba đại A Tăng kỳ kiếp chưa chắc gì là thành tựu. Quá khó, quá khó. Ấy thế mà người nào nương theo pháp niệm Phật, quyết lòng niệm Phật thì được thoát ly sanh tử luân hồi, vãng sanh Tây Phương thành đạo. Xin thưa với chư vị, có phải là pháp hộ niệm đang từng ngày thực thi ý nguyện này không? Rõ rệt. Cứ một lần nói ra đây là dám kể ra một người vãng sanh. Mới hôm nay tôi kể ra, kể hoài hoài đó. Phải không? Bởi vì của Vy Phong. Hàng ngày, nếu mà điều tra ở Việt Nam, hàng ngày có người vãng sanh đó chứ vậy. Một lần mà dòm về Việt Nam á, người ta tới á, mới hôm nay còn đưa mà tụi tôi đưa một người bằng kia, tụi tôi đưa một người, tụi kia tôi đưa hai ba người. Xin thưa với chư vị, trên khắp cái giải đất chữ S Việt Nam, 90 triệu người Việt Nam rải rác khắp nơi đều có người vãng sanh. Nếu mà người vãng sanh như vậy, thực ra có nhiều không chứ vậy. Xin thưa mình, nếu mà mình điều tra, một ngày ở tại đất nước Việt Nam có thể có hàng ngàn người chết đấy. Chứ vị có tin không? Có thể tới mức đó đấy, chứ không giỡn đâu. Đừng có, nếu mà một cơn nắng lên, một cơn mưa lên, một cơn trở trời lên, có hàng ngàn người chết đấy. Hòm làm không hết đấy. Một người, hai người, mình thấy đếm ra thì nhiều đấy. Nhưng mà không phải là tất cả người ra đi đều được vãng sanh đâu. Tuy nhiên đây cũng là một cái nhân số mà chúng ta làm cho chúng ta rất là phấn khởi, nhờ cái duyên hộ niệm. Xin thưa với quý vị, đúng là nhờ cái duyên hộ niệm mà giúp cho rất nhiều người sau khi xả bỏ báo thân, họ vẫy tay chào, họ mỉm cười, họ ra đi thân tướng đẹp vô cùng. Mong cho quý vị hiểu được như vậy, ráng cố gắng giữ cho vững cái niềm tin và nghiên cứu thật kỹ pháp hộ niệm để kịp thời cứu người thân của ta, cứu chính ta, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cái quá trình này nó sẽ giúp cho quý vị từng chi tiết một, đúng sai, không thể nào mà lọt ra khỏi cuốn sách này. Nếu có lọt qua những cái lọt qua đó mà đã râu ria rồi, không có cái gì mà quan trọng. Mong quý vị vững tâm, vững chí, ráng cố gắng học tập với nhau để mỗi người chúng ta là một người hộ niệm ngon lành, giúp người vãng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.
Siêu pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ nắng.